Để được tự do thoát ra khỏi một vấn đề nào đó, điều đầu tiên chúng ta cần phải hiểu về nó. Và để hiểu được một vấn đề nào đó, chúng ta cần phải xem xét nó một cách rất cẩn thận. Nếu không, sẽ không có cách nào có thể vượt qua được. Thậm chí, ngay cả ở những mức thế gian, ngay những cái vấn đề trong thân thể của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta, hay trong bất kỳ tình huống nào khác. Vậy thì điều đầu tiên cần thiết để vượt qua được khó khăn, đó là xem xét nó một cách rất cẩn thận, hiểu được nó rất sâu, và sau đó chúng ta sẽ tìm cách vượt qua được nó. Chúng ta không có thể chạy trốn được. Chạy trốn không phải là một cách vượt qua được khó khăn. Không có một nơi nào chúng ta có thể ẩn náu, không một nơi nào chúng ta có thể chạy thoát được. Người Miến chúng tôi có câu là không có đất để thoát thân. Dù bạn có đi kỹ bất kỳ nơi nào thì bạn vẫn nằm trong một cái tiến trình đó, và những khó khăn nó vẫn theo đuổi bạn. Toàn bộ các cái tiến trình về tâm và thân, chỉ với cái sự hiểu biết của mình thì chúng ta mới có thể vượt qua được khó khăn. Và khi chúng ta cảm thấy là ta bị kẹt trong một cái tiến trình nào đó thì chúng ta muốn thoát khỏi nó. Thậm chí là chúng ta có thể nghĩ rằng nếu như bây giờ tôi sẽ không chú tâm tới những cái vấn đề khó khăn đó nữa, và đơn giản là chuyển hướng sang một cái suy nghĩ khác và quên những cái khó khăn đó đi, như vậy thì tôi sẽ được giải thoát. Không đơn giản như vậy. Điều đó không phải là cái điều đúng đắn mà chúng ta cần làm. Khi hành giả đạt tới một cái điểm hay là một cái ngưỡng nào đó thì anh ta sẽ cảm thấy là cái việc quan sát các cái tiến trình tâm và thân sẽ trở nên rất là buồn chán, rất là tẻ nhạt, không có cái gì thú vị về nó cả. Vì chỉ với cái việc quan sát nó thì chúng ta sẽ không thực sự có được cái sự bình an. Thì trong cái giai đoạn đầu thì bạn sẽ cảm thấy rất là bình an, rất là tĩnh lặng, bởi vì là các cái phiền não thô đã được chế ngự. Thế nhưng mà sau đó một thời gian thì cái việc quan sát các cái tiến trình thân tâm, tâm thân sẽ trở nên rất là buồn chán, rất là tẻ nhạt. Và dường như là có một cái gì đó là đang bị kẹt trong một cái tiến trình như vậy. Thì chúng ta không muốn quan sát hay là không muốn nhìn nó nữa. Chúng ta thật sự là mệt mỏi với nó. Thì không có một cái cách nào khác hơn là chạy thoát khỏi nó. Nếu mà không làm được như vậy thì chúng ta phải quan sát nó một cách kỹ càng hơn, nhìn nó một cách cẩn thận hơn, xem xét nó một cách sâu hơn. Thì với cái việc xem xét sâu hơn, mạnh hơn như vậy thì tâm sẽ trở nên bình an và yên lặng. Chánh niệm và định sẽ trở nên mạnh hơn, và tâm lúc đó sẽ được tách ra. Tách ra khỏi ý ngài nói ở đây là tách ra khỏi những cái vấn đề như vậy. Và lúc đó người ta gọi đó là Sankhara Upekha Jnana, tức là trí tuệ hành giả, tuệ hành giả. Đến lúc này thì chúng ta vẫn quan sát những cái khó khăn hay là những cái hiện tượng đó một cách rất là kỹ lưỡng. Thế nhưng mà với một cái tâm nó hoàn toàn được tách ra, với một cái thái độ cũng như vậy, nó cũng hoàn toàn được tách ra. Và chúng ta quan sát cái điều đó không phải với một cái ngã, mà hoàn toàn với một cái sự tách biệt, với một cái tâm xả và sự chánh niệm rất mạnh. Ở đây thì Sankhara có nghĩa là bất kỳ một cái nhân duyên nào đó, và thực sự cái nghĩa của nó là các cái tiến trình về tâm và thân. Tiến trình này được gọi là Sankhara. Thì còn cái nghĩa Upekha có nghĩa là nghĩa xả hay là hành xả. Thì ở đây cái hành xả nó có nhiều cái khía cạnh. Nó có thể là cái năng lượng của sự cân bằng. Thì bạn không phải cố gắng quá mức, hay là bạn cũng không thư giãn một cách thái quá. Thì cả hai cái đó đều là những cái thái cực mà không không có được sự cân bằng. Nếu mà cố gắng quá mức thì cũng không cân bằng, và thư giãn quá mức thì cũng tương tự như vậy, nó cũng không cân bằng. Và trước cái giai đoạn này thì chúng ta dường như là cảm thấy rất lo lắng để vượt qua một cái vấn đề nào đó. Chúng ta thường nghĩ là tôi muốn thoát khỏi nó, tôi muốn vượt qua nó, tôi muốn chạy trốn khỏi nó. Thì điều đó nó lại gây ra một cái sự phóng tâm, mất cân bằng trong cái thái độ, trong cái tâm của chúng ta. Khi bạn đạt tới cái tuệ hành xả thì bạn không còn lo lắng để vượt qua một cái điều gì nữa. Thì với cái toàn bộ cái tâm xả của mình thì bạn chỉ làm một cái việc rất là đơn giản là chú tâm toàn bộ vào một vấn đề nào đó. Thì trước cái giai đoạn này, trong cái gọi là cái tầng mức hay là cái tuệ thứ tư, đó là cái tuệ Udayabaya Jnana, tức là tuệ thấy sự sinh diệt, thì bạn đã thấy nó một cách rất là rõ ràng. Thì đến ở cái giai đoạn này thì bạn cũng có một chút về xả. Thế nhưng mà nhiều khi là cái tuệ đó nó xảy ra một cách không thường xuyên, đôi lúc nó có thôi. Thì chúng ta cảm thấy là có rất nhiều cái sự hỷ lạc, cảm thấy rất là hạnh phúc, và chúng ta thấy là quan sát một cách rất là rõ ràng, và nhiều khi là có thể dính mắc vào ngay quan sát một cách rõ ràng như vậy. Thế nhưng mà sau khi đã đạt được cái tuệ hành xả thì lúc này chúng ta không còn dính mắc vào cái sự quan sát các cái hiện tượng như vậy nữa, và thậm chí là chúng ta cũng không còn dính mắc vào cái tâm xả của mình nữa. Cái tầng tuệ thấy cái sự sinh diệt thì bạn sẽ cảm thấy rất là tĩnh lặng, rất là cân bằng, và bạn rất thích cái tình trạng như vậy. Việc hành thiền nó trở nên dễ dàng, và nó dường như là nó chỉ xảy ra như vậy. Và nhưng mà rồi thì bạn lại mất nó. Nhưng mà khi mà tới cái tuệ hành xả thì bạn sẽ không còn mất cái điều đó nữa. Thì bạn đơn giản là chỉ liên tục thực hành thiền và duy trì cái điều đó, và nó tồn tại trong một cái thời gian rất là dài, và tâm xả cũng xuất hiện trong một cái thời gian dài hơn, và bạn thấy dường như là có một sự tách biệt, giống như là cái tâm xả lúc này nó được so sánh với cái tâm xả của vị A-la-hán. Thế nhưng mà đối với một vị A-la-hán thì cái trạng thái tâm như vậy có thể được tồn tại trong suốt toàn bộ những cái tiến trình, hay là toàn bộ cái thời gian. Thì với một người mà chưa đắc đạo quả thì cái tình trạng như vậy thì nó chỉ có thể tồn tại khi mà chúng ta liên tục duy trì chánh niệm. Nhưng mà đối với một vị A-la-hán thì chánh niệm là một cái điều rất là tự nhiên, và đối với những cái vị đó thì không bao giờ mất được cái tâm xả, cũng như là không bao giờ mất được cái sự chánh niệm của mình. Thực tế là trong minh sát tuệ, tức là Vipassana Jnana, thì có ba cái loại tuệ, đó là nhìn thấy khổ, vô thường, khổ và vô ngã. Thế nhưng mà nó các cái mức độ mà kinh nghiệm về khổ, vô thường, vô ngã này thì rất là khác nhau. Nó tùy vào những cái người mà người ta cảm nhận được ở các cái tầng mức tuệ khác nhau. Thì tại Miến Điện có một người thầy dạy thiền thì thường nói về ba cái loại tuệ này, tức là nhìn thấy cái vô thường và trở nên chán nản về cái sự vô thường đó và kết thúc cái sự vô thường. Thì trước cái giai đoạn này, hành giả có thể kinh nghiệm ở một mức nào đó về tâm xả. Thế nhưng mà chỉ khi đạt tới cái tuệ minh sát thì cái tâm xả lúc này mới được hiển lộ một cách đầy đủ và toàn diện nhất. có một câu trong Visuddhimagga, tức là Sankharava Sankhare Vipassati. Thì Vipassati thì có nghĩa là quan sát hay là nhìn một cách rất là sâu, theo một cách rất là đặc biệt. Thì thông thường chúng ta nhìn và hiểu các cái hiện tượng, nhưng mà ở cái giai đoạn này thì chúng ta nhìn các cái hiện tượng một cách rất là đặc biệt, rất là rõ ràng. Thế còn Sankharava thì cái nghĩa của nó thì chỉ là Sankhara mà thôi. Thế còn Sankhare thì có nghĩa là hướng tới hay là đi theo các cái Sankhara. Thì cái nghĩa Sankhara đầu tiên thì có nghĩa là cái tâm nó đang quan sát. Thì còn cái nghĩa Sankhare thứ hai, tức là hướng tới các cái Sankhara, mà cái nghĩa ở đây nó là hướng tới các cái đối tượng. Thì ở đây có thể là Rupa, có thể là Vedana, hoặc có thể là Chitta, và cũng có thể là cái ngũ uẩn, Khanda. Thế còn Vipassanti thì có nghĩa là theo dõi, quan sát. Như vậy là một cái tiến trình lại đang quan sát một cái tiến trình khác mà hoàn toàn không có bạn ở đó. Ở cái giai đoạn này nó trở nên rất là rõ ràng và bạn thực sự là cảm nhận được nó. Cái điều là không có tôi quan sát cái tiến trình này. Và để bứt phá ra được một cái giai đoạn như vậy thì đây là một cái loại mà hoàn toàn tách ra khỏi cái ngã, là một cái điều rất là cần thiết. Và nó đòi hỏi phải có một sự cân bằng rất mạnh. Upekha thì có nhiều nghĩa là hạnh phúc, bất hạnh, nhưng mà có lẽ ở đây chúng ta cũng nên dịch là vui hay là buồn. Một cái trạng thái nữa là không vui không buồn thì cũng được gọi là Upekha. Thì vui là một thái cực, buồn cũng là một thái cực khác, và không vui không buồn thì cũng là một cái loại Upekha. Thì ở giai đoạn này hành giả sẽ đạt cái trạng thái là không vui không buồn. Trước đây thì đôi khi chúng ta cảm thấy rất là vui vì chúng ta nhìn thấy các cái đối tượng nó một cách rất rõ ràng. Đôi khi chúng ta lại không cảm thấy vui vì chúng ta bị kẹt trong cái tiến trình. Bây giờ thì nó hoàn toàn ở cái trạng thái cân bằng, không vui không buồn, hoàn toàn cân bằng, hoàn toàn là tâm sản. Thì trước giai đoạn này đôi khi là năng lượng nó quá nhiều, quá lớn, nhưng mà đôi khi thì nó lại không đủ, quá ít. Nhưng mà ở giai đoạn này thì nó không quá nhiều, không quá ít, rất là vừa phải. Và trước đây thì khi chúng ta nhìn thấy các cái Sankhara, nhiều khi là nó ở một cái trạng thái nó không được thuận lợi và cái tiến trình nó không được tốt, thì là chúng ta sẽ trở nên là buồn, hay là ngày dùng ở đây là không được hạnh phúc, unhappy. Và nó gây ra cho chúng ta một cái trạng thái nó tương đối buồn. Nhưng mà khi ở cái giai đoạn này thì là nó không còn cái trạng thái buồn nữa. Trước đây thì là chúng ta có ý muốn là thoát ra khỏi, hay là có một cái ý nghĩ là làm một cái gì đó. Thế nhưng mà bây giờ là cái ý muốn thoát ra khỏi hay là làm một cái gì đó thì cũng không còn nữa. Hoàn toàn chỉ còn lại thuần túy là chánh niệm, là sự chú ý đơn thuần, một cách rất rất là đơn giản, và thậm chí là còn giản đơn hơn trước đây nữa. Và việc hành thiền nó trở nên rất rất là đơn giản. Đôi khi ở giai đoạn này vì là bạn sẽ thấy cái tiến trình về tâm thân nó không được thuận tiện, và bạn muốn là có một sự chú tâm toàn bộ. Như vậy là chúng ta sẽ chuyển sang hành thiền cho rằng là nó không được thỏa mãn nữa, và nó không tốt như là chúng ta tưởng nữa. Nhưng mà ở giai đoạn này thì là nó sẽ không còn những cái trạng thái như vậy. Cái tâm của chúng ta là nó hoàn toàn được tách biệt, và hoàn toàn là không còn thấy được sự nhận diện của bản ngã, và không thấy có sự ham muốn hay là bất kỳ một cái loại nào khác. Nó chỉ đơn thuần là quan sát rất là đơn giản. Đây là một cái trạng thái tâm tốt nhất, tuyệt vời nhất vì cái ý muốn nó không còn cái ý muốn là làm cái gì nữa, chỉ đơn thuần là chú tâm toàn bộ vào cái việc quan sát. Bạn có thể tưởng tượng là ở một cái trạng thái tâm như này thì chúng ta sẽ cảm thấy một cái sự tự do như thế nào, chúng ta không còn muốn một cái gì khác nữa, thì không còn quan trọng là những cái vấn đề đó xảy ra hay không xảy ra, không còn quan trọng, nó chỉ đơn thuần là cái việc quan sát. Và thậm chí là những cái ý nghĩ hay là những cái tưởng tượng thì lại làm cho chúng ta cảm thấy rất là bình an trong cái cuộc sống của mình. Thì chúng ta luôn luôn là muốn nắm giữ hay là chối bỏ các cái hiện tượng, lúc nào cũng vậy, chúng ta cũng làm một trong cái hai cái việc này, cố gắng là chộp giữ hoặc là đẩy chối bỏ các cái hiện tượng, và nó gây ra chúng ta một cái sự rất là mệt mỏi. Thì cái trạng thái tâm mà khi chúng ta đạt được ở cái tầng tuệ này thì là nó không còn cái trạng thái là nắm giữ hay là chối bỏ các cái đối tượng hay là sự vật nữa, thì nó chỉ đơn thuần còn lại là sự chú tâm quan sát. Ở đây nó giống như là một loại đầu hàng toàn bộ đối với tiến trình và để cho bất kỳ cái điều gì nó có thể xảy ra, chúng ta chỉ còn lại là một việc là quan sát toàn bộ. Và đây là một cái thái độ chân chánh đúng nhất. Và ở cái giai đoạn này thì bạn cũng sẽ không còn lo lắng gì về bất kỳ điều gì nữa. Thậm chí là bạn có thể trích ngay được ở cái thời điểm này thì bạn cũng cảm thấy là mình đã hoàn thành được cái công việc của đời mình. Một ngày nào đó thì chúng ta cũng sẽ phải chết. Và có lẽ là cái chết tốt nhất là chết được trong cái trạng thái tâm như vậy, chấp nhận tiến trình một cách toàn bộ, có một sự chú tâm toàn bộ và hiểu biết về nó, không có một sự khiên cưỡng, không có một sự sợ hãi nào. Đây là một cái trạng thái tâm tốt nhất để mà chúng ta có thể chọn lấy nó khi chúng ta chuẩn bị chết. Tôi cũng đã từng nói với quý vị là tôi đã một vài lần là rất là ốm với những căn bệnh như là sốt rét hay là những căn bệnh về đau bao tử và một số những căn bệnh khác, nó kéo dài trong nhiều tháng và tôi trở nên rất là yếu, bệnh hoạn, sắp sửa chết. Thì đầu tiên thì tôi rất là lo lắng và sợ hãi về cái chết, vì tôi hoàn toàn không muốn chết. Thì tôi nói là tôi phải sống. Thế nhưng mà rất là khó cố gắng để giữ cái cuộc sống. Càng cố gắng giữ cuộc sống thì nó là càng làm cho chúng ta trở nên mệt mỏi. Và bởi vì là tôi cũng quá lo lắng. Và tôi lúc nào cũng có ý nghĩa là có một ai đó là phải làm cái gì đó cho tôi. Vì hiện nay không có ai làm gì cho tôi cả. Tại sao họ lại bỏ rơi tôi như thế này? Lại không có ai ở đây như vậy. Và cho tới lúc là tôi không thể cử động được, tôi không thể gọi được ai, thì tôi lại nghĩ là tại sao họ lại bỏ rơi tôi, tại sao họ lại không làm gì cho tôi. Và cái ý nghĩ như vậy làm cho tôi cảm thấy không được hạnh phúc và mệt mỏi. Và cuối cùng không còn cách nào khác, tôi nghĩ rằng có lẽ là họ đã bỏ rơi tôi vì họ không thể làm gì được nữa. Và một người bạn nói rằng chắc là tôi cũng đang chết ở cái trạng thái lâm sàng, bởi vì tôi không còn cử động được một chút nào nữa. Và trong một thời gian dài tôi cố gắng nắm giữ, níu kéo cuộc sống, nhưng mà tới một cái điểm nào đó thì tôi cảm thấy nó đó là một cái hình thức rất là mệt mỏi. Tôi nghĩ là có lẽ là tốt nhất là nên nằm nghỉ, nên đi ngủ một cách bình an. Và tôi quyết định là xả bỏ. Thì đây là một cái quyết định rất là quan trọng đối với tôi. Và tôi nghĩ rằng là nếu như mà tôi chết thì tôi sẽ chết trong chánh niệm. Và hãy để tất cả các cái suy nghĩ đó ra đi và chỉ giữ cho tâm được bình an, thanh thản và duy trì được cái trạng thái chánh niệm. Nhưng mà dần dà thì cái tâm nó ngày càng trở nên bình an. Và tôi lại thấy rằng là tôi không còn cảm thấy một cái sự mệt mỏi nào nữa. Sự mệt mỏi đã hoàn toàn được tan biến và cái tâm nó trở nên bình an, trở nên tĩnh lặng hơn, và tôi lại có thể ngủ được. Và khi tôi tỉnh dậy thì cái tâm nó rất là bình an, rất là tĩnh lặng. Tôi không cử động, không nói được một điều gì nữa. Tôi nghĩ rằng là tôi đã chết ngay ở cái thời điểm đó. Thì cái điều đó là cũng một cái điều rất là hạnh phúc. Một câu hỏi là tại sao chúng ta lại phải sợ cái chết? Bởi vì là chúng ta quá nắm giữ, quá chấp thủ vào nó. Nếu như là chúng ta không có một cái sự chấp thủ như vậy thì không có một cái điều gì phải đáng sợ cả. Việc hành thiền là một cách chuẩn bị rất tốt cho cái chết. Và đó là một cái điều rất cần thiết, rất quan trọng. Mọi người không muốn nghĩ về cái chết. Bất kỳ khi nào họ nghe về cái chết thì khi mà bàn luận về cái chết là họ đều không muốn nghe về nó. Và họ không muốn nói về điều đó, mà họ chỉ muốn nói về các cái câu chuyện về cuộc sống. Thế nhưng mà những cái người mà chuẩn bị cho cái chết thì họ sẵn sàng để chết. Nhưng mà phần lớn thì chúng ta đang sống nhưng mà chúng ta lại không thực sự sống. Chúng ta quá khiên cưỡng đối với cuộc sống này. Chúng ta không hoàn toàn chú tâm hay là không hoàn toàn học hỏi một cách đầy đủ từ cuộc sống của chúng ta. Bất kỳ khi nào mà tôi nghĩ về cái tầm tuệ này thì tôi cũng thấy nó là một cái tầm tuệ tuyệt vời nhất. Bởi vì là chúng ta không thể chết ở trong cái trạng thái tâm đạo hay là trạng thái tâm mà quả. Đây này dùng cái chữ là Maga hay là Phala. Nhưng thậm chí là Đức Phật cũng không làm điều đó. Và Ngài cũng không thể làm được cái điều đó. Và ở cái trạng thái tức là cái giai đoạn này thì tâm không còn cái sự sợ hãi nữa. Nó hoàn toàn trong sạch và trong sáng. Trạng thái tâm nó rất là cân bằng và nó rất là bình an, không có một sự thái quá nào, không vui, không buồn, rất là bình an. Đó là không có một cái trạng thái tâm thức nào trên cái cõi trần này có thể so sánh được với nó. Không có một sự cố gắng, không có một sự căng thẳng. Trước đây thì chúng ta phải rất cố gắng để tập trung, rất cố gắng để hành thiền và chúng ta trở nên rất là căng. Và chúng ta luôn chúng ta phải nhắc nhở chúng ta là phải thư giãn. Thế nhưng mà ở cái trạng thái này thì là nó hoàn toàn là nhẹ nhàng, hoàn toàn là thư giãn. Mặc dù là cái tâm nó rất là bình an nhưng mà lại không có một sự dính mắc ở trong đó. Đây là một cái điểm rất là quan trọng. Trước đây thì khi mà chúng ta đạt được một cái sự bình an mà các bạn có thể đạt được ở ngay cái tầng tuệ thứ tư thì chúng ta trở nên dính mắc về nó. Và đó là một cái rào cản. Bình an bản thân nó không phải là một cái rào cản, mà cái sự dính mắc nó là một cái rào cản. Và ở cái giai đoạn này thì là chúng ta lại hoàn toàn không có một cái sự dính mắc. Chính vì lại đó là tại sao nó hoàn toàn thanh tịnh. Dính mắc là một cái loại ham muốn, là một cái loại lobha. Và ngay ở cái tầng tuệ thứ tư thì là tâm của chúng ta nhiều lúc là nó cảm thấy rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Thế nhưng mà đến cái giai đoạn này thì ngay cả những cái điều đó cũng không còn nữa. Lúc này thì là mọi thứ nó sẽ rất là vi tế, rất là rõ ràng, rất là chính xác và rất đúng cái thời điểm. Và mọi thứ đều hoàn hảo. Tất cả các cái sự ghi nhận đều đúng mức, không trước, không sau. Thì lúc mới đầu, đôi khi là cái sự chánh niệm, sự chú tâm nó bị chậm ở phía sau. Khi là có điều gì đó xảy ra, nhưng mà sau đó thì chúng ta mới lại nhớ ra rằng là cái điều đó đã xảy ra và chúng ta đã không có sự chú tâm. Đôi khi chúng ta hy vọng hay là mong chờ một cái điều gì đó xảy ra và tự nói rằng là nếu mà cái điều gì đó xảy ra thì tôi sẽ chú tâm vào nó. Thì giống như là khi chúng ta đang chuyển động thì chúng ta nghĩ rằng là tôi đang chuẩn bị chuyển động và tôi sẽ chú tâm vào cái chuyển động đó. Thì cái sự chú tâm của chúng ta là nó hơi bị trễ một chút, nó không đúng vào cái thời điểm. Nhưng mà ở cái giai đoạn này thì mọi thứ nó rất là tự nhiên, rất đúng thời điểm. Nếu mà một cái điều gì đó đang xảy ra và có được một cái sự nhận biết, sự chú tâm đã ngay ở đó rồi. Đó là lý do tại sao mà chúng ta lại không phải cố gắng, không phải quá lo lắng về cái sự chú tâm. nó hoàn toàn diễn ra một cách hoàn hảo. Khi nào mà bạn quan sát một cái sankhara thì bạn cần biết rằng là đấy không phải là tôi, và không có cái gì dính mắc ở đấy cả. Thì chúng ta cũng không nắm giữ bất kỳ một cái gì, và cũng không đáng có một cái lo lắng nào hết. Thì mọi sự ghi nhận bạn sẽ thấy rằng không phải là tôi, không có cái tôi ở đó. Và thậm chí là chúng ta cũng không cần thiết phải quan tâm đến cái điều này, và tâm bạn luôn ở cái trạng thái bình thản. Trước đây thì chúng ta có thể nhìn thấy cái sự nguy hiểm, nhưng mà đến giai đoạn này thì sự nguy hiểm không còn nữa, không còn có sự thích hay là không thích. Thì đây là một cái trạng thái rất là trung đạo, và chúng ta đang tiến đến gần con đường trung đạo thật sự. Trước đây thì là cái tâm nó đang ở hướng này hoặc hướng kia, thì chưa phải là nằm ở cái trạng thái trung đạo. Nhưng mà bây giờ thì thực sự là nó đã hướng vào cái con đường trung đạo.
Đôi khi bạn thư giãn, hoặc thậm chí mà khi bạn đang thư giãn thì cái tâm nó vẫn đang ở trong trạng thái rất chánh niệm, và một ý nghĩ xảy đến rất ngắn ngủi, thậm chí là nó không quá một giây. Khi tôi đề cập đến một cái ý nghĩ thì đừng có nghĩ đó là một cái trạng thái mà bạn đang nghĩ thành một cái cụm từ hay là một số những cái từ nào đó, mà tại cái thời điểm này thì là không còn cái từ ngữ, mà bạn chỉ thấy một cách rõ ràng là gần như là một cái tiến trình trống rỗng, không có tôi, không có ta, không có ai cả, không có linh hồn. Và cái tiến trình này không có tôi, không có ta thì cũng giống như là trước đây khi có cái ý nghĩ cũng như là cái tầng tuệ đến, nhưng mà ở đây thì nó hiển lộ một cách rõ ràng hơn. Và cái tiến trình này thì nó không tuân theo cái ước muốn của bất kỳ ai hết. Bạn cũng có thể sẽ thấy được cái điều đó, và cái điều này nó thực sự là đang xảy ra. Giờ thì không còn gì để tôi có thể lo lắng được nữa, và không ai cũng cần thiết phải lo lắng cho tôi. Đôi khi là trong cái suy nghĩ hàng ngày của chúng ta lo lắng về những người khác, và đôi khi chúng ta lại lo rằng là những người khác đang lo lắng cho chúng ta. Cũng như vậy, chúng ta luôn nghĩ là có một người nào đó đang quan tâm đến tôi, nhưng bây giờ thì bạn có thể thấy rằng là tôi không cần phải được lo lắng về bất kỳ điều gì nữa, hoặc là không cần ai, hoặc không cần bất kỳ ai cần thiết phải lo lắng cho tôi, vì không có gì ở đó cả, chỉ là các cái tiến trình. Giai đoạn này thì hành giả thấy rằng cuối cái tiến trình này là một sự bình yên thực sự. Chúng ta muốn là thường thường là ở một cái dạng nào đó, một cuộc sống cụ thể nào đó, hay là một cái trạng thái nào đó, chúng ta khao khát về cái đó. Nhưng chúng ta không muốn là xả bỏ tất cả cái trạng thái, hay các cái hình thức, hay là các cái sự tồn tại khác. Thế nhưng mà ở cái giai đoạn này thì tâm có thể nhìn thấy một cách rất rõ ràng là từ cuối cái tiến trình là một sự bình yên, rất bình yên. Và trước khi mà tâm có thể phát triển được một cách đầy đủ về cái hình thức năng lượng, thì đến cái giai đoạn mà nó có thể làm rõ được thì nó sẽ ngưng lại các cái tiến trình. Và mặc dù là cái hành giả có thể hiểu rằng là trong mỗi các cái tiến trình này có bao hàm một sự không thỏa mãn. Ở đây tác giả dùng với cái hình thức là unsatisfactory, ở một cái nghĩa rộng hơn thì có nghĩa là dukkha. Thì lúc này thì cái tâm nó sẽ lui lại và quan sát toàn bộ cái tiến trình. Khi tâm tiếp tục phát triển và đạt được cái năng lượng một cách đầy đủ thì nó ngưng lại toàn bộ tất cả các cái sankhara và đi thẳng vào niết bàn. Và nếu một người nào đó không thể làm được điều này thì tức là chưa có ý ở đây là chưa có đủ năng lượng, thì tâm bắt đầu tiếp tục quay trở lại quan sát các sankhara, quan sát cái sự sinh diệt của các cái hiện tượng tâm và thân, và điều này nó tiếp tục xảy ra nhiều lần. Và đôi khi thì tâm sẽ tiến thẳng vào niết bàn. Thế nhưng mà nếu như không có đủ năng lượng để làm điều đó, nếu như mà không có đủ năng lượng để làm điều đó thì nó tiếp tục là lui lại, quan sát các cái tiến trình tâm thân, các cái tiến trình sinh diệt, và cho tới khi là các năng lượng nó tiếp tục được bồi đắp một cách ngày càng rõ ràng hơn. Và đến khi cái điều này nó xảy ra thì bạn cần phải hiểu được cái tiến trình đó. Thì có một số người cảm thấy là thất vọng và nói rằng ồ, tôi đã thụt lùi lại rồi. Nhưng tuy nhiên là cái điều này nó xảy ra rất là tự nhiên. Một vài tuần trước đây thì tôi nói với bạn rằng là chẳng hạn như là bạn cầm một cái sợi dây thừng, thì ở đó là có một cái vực rất là sâu giữa hai cái dãy núi, và có một cái cây ở bên cái bờ vực, bạn đang đứng bên này. Thế thì bạn quắt cái dây vào cái cây đó và bắt đầu để có thể đung đưa sang được cái bờ vực bên kia. Và đến khi mà bạn cảm thấy là cái lực đẩy nó chưa đủ, thì bạn sợ rằng là bạn sẽ bị rơi xuống giữa vực, và bạn không thể rời bỏ được cái dây, và bắt buộc là phải quay trở lại cái bờ bên này và tiếp tục. Sau đó thì bạn bồi đắp ở đây các cái momentum, đây là năng lượng, rồi là quán tính của cái năng lượng đó, và tiếp tục mình được bồi đắp. Và đến một lúc nào đó thì bạn cảm thấy là nó đã đủ được cái momentum này rồi, thì bạn có thể đẩy sang đến bờ bên kia và bỏ đi tất cả. Và bạn có thể làm đó rất nhanh, và sau đó thì bạn thả được cái dây. Thì tới cái thời điểm này thì là bạn sẽ không ở bờ bên này, bờ núi bên này, và cũng chưa sang được đến cái đỉnh ở bên kia. Thì bạn đang ở giữa chừng. Thế nhưng mà bạn đã hoàn toàn bỏ lại cái bờ bên này rồi. Thì liệu là bạn có thể quay trở lại được không? Không có cách nào là bạn có thể quay trở lại được nữa, vì là lúc này bạn đã thả cái sợi dây ra rồi. Và mặc dù là bạn chưa sang đến cái bờ bên kia, thì bạn vẫn đang còn có cái toàn bộ các cái năng lượng, các cái momentum mà bạn đã được bồi đắp từ trước đó, và không có cách nào có thể ngưng lại, không có cách nào có thể ngưng chúng lại được. Và với cái sự xả bỏ, với cái sự bỏ lại ở cái bờ bên này, thì có nghĩa là bạn không còn quan sát các cái hiện tượng thân tâm nữa, và bạn đang quan sát đó là cái tâm nó hướng về toàn bộ cái sự diệt và cái sự chấm dứt toàn bộ các cái hiện tượng về tâm và thân. Và từ cái tuệ hành xả thì cái từng tuệ tiếp theo, nếu như mà nó có thể xảy ra, thì đó là cái trạng thái mà bạn đã hoàn toàn xả bỏ. Thì với cái trạng thái mà bạn đang văng mình từ cái bờ bên này sang bên kia, thì nó được gọi là Sankhara Upekha, và có một câu Pali đó là Parikama Anuloma Yatrabu. Parikama thì có nghĩa là cố gắng tiếp tục chuẩn bị cho cái tâm của mình, bồi đắp, phát triển các cái momentum. Thế còn Anuloma thì có nghĩa là một cái trạng thái tâm cũng như vậy, nhưng mà có nhiều các cái momentum hơn. Thế còn Gotrabu thì có nghĩa là bạn đã xả bỏ được, có nghĩa là bạn đã cắt bỏ được hoàn toàn ở cái bờ bên này, thế nhưng mà nó vẫn chưa tiếp cận, chưa sang được tới bờ bên kia. Và rồi thì bạn sẽ tiến đến cái giai đoạn về nhận thức cái sự tận diệt của các cái tiến trình tâm thân, thì đó chính là Niết Bàn, và nó còn được gọi là cái tâm thức đạo quả. Cái điều này nó xảy ra rất là nhanh, và trong một cái khoảnh khắc nó rất là ngắn, bởi vì là mỗi một cái trạng thái tâm như vậy thì là nó chỉ tồn tại trong vòng một thời gian cực kỳ ngắn, chỉ có thể là 1/1000 và thậm chí là 1/1000000 của giây. Thì mỗi một cái trạng thái tâm như vậy thì xảy ra liên tục trong cái khoảnh khắc, và bạn không còn có cơ hội có thể quay trở lại được nữa. Và sau đó thì là có toàn bộ một cái sự im lặng, một sự yên tĩnh và không còn có cái sự khởi sinh, cũng như là không còn có sự diệt tận, và cũng không còn có sự quan sát nữa, vì là bạn không còn có gì nữa để mà quan sát. Trước khi đạt cái trạng thái niết bàn này thì bạn có thể quan sát được nó từ bên ngoài, bởi vì là bạn có thể hiểu được nó khi mà cái tiến trình tâm và thân được ngưng lại thì đó là toàn bộ một cái sự bình an. Thế nhưng mà bạn vẫn chưa đạt được cái trạng thái đó. Thì khi mà bạn đã ở trong cái trạng thái đó thì bạn không còn có thể quan sát được nữa. Bởi vì là nếu mà còn quan sát được thì có nghĩa là bạn không ở trong cái tình trạng đó, nghĩa là ở đây là cái tình trạng niết bàn. Đó là lý do tại sao mà khi một người ở cái trạng thái niết bàn thì họ không còn quan sát được niết bàn nữa, và họ không thể quan sát được nó, và họ thậm chí là không thể quan sát được các cái trạng thái tâm của họ nữa. Sau cái trạng thái này xảy ra thì là có một cái tầng tuệ tiếp theo được gọi là Pratyavekana. Khi đó là bạn sẽ hồi tưởng, bạn sẽ suy nghĩ lại là cái điều gì đã xảy ra. Một cái khoảnh khắc trước đây hoàn toàn là một sự bình yên, không có sự sinh diệt, rất là bình an, rất là rõ ràng và cực kỳ bình an. Vậy thì là xem rõ vào trong đó thì chúng ta sẽ thấy là nó có một cái năng lượng của tâm rất là mạnh. Và một khi nó xảy ra như vậy thì là bạn sẽ cảm nhận được một sự khác biệt hoàn toàn. Và sau khi đó, khi bạn ra khỏi cái trạng thái đó thì Magga, tức là đạo ở đây xảy ra trong một khoảnh khắc. Còn Phala chắc là vậy là quả, sẽ xảy ra trong 2 hoặc là 3 khoảnh khắc tùy theo các cái mức năng lượng. Và sau đó khi bạn hồi tưởng nhớ lại cái điều gì đã xảy ra thì bạn sẽ thấy là tâm của mình nó rất là bình an, rất là tĩnh lặng, và bạn có thể là lui lại và suy tưởng về điều đó. Thì cái tầng tuệ là Pachavikana Jnana thực sự là một cái loại suy nghĩ, và khi bạn suy nghĩ và hiểu là toàn bộ cái sự bình an này chính là toàn bộ sự tận diệt của cái tiến trình tâm thân, lúc này người đó sẽ nhớ lại rất là nhiều điều về đạo, về quả, về niết bàn, về các cái phiền não đã được tẩy diệt, cũng như là các cái phiền não vẫn đang còn nằm lại đó. Thì ngay từ cái tầng tuệ đầu tiên ấy, thì đã diệt sạch được về hoài nghi và về thân kiến, là Titi và Visikicha đã hoàn toàn được tẩy sạch. Tuy nhiên thì ở cái tầng tuệ đầu tiên á, thì bạn cũng sẽ vượt qua được cái Titi và Visikicha này, những cái tà kiến về cái ngã, cũng như là các cái hoài nghi về những cái điều gì trước đó đã xảy ra, hay là những cái điều xảy ra về sau này, và rất nhiều các cái hoài nghi khác. Thì ở cái giai đoạn này thì toàn bộ các cái hoài nghi cũng như là các cái tà kiến đó đã được tẩy sạch. Các bạn cũng cần thấy là chúng ta đã dính chấp vào rất nhiều điều, thậm chí là những cái điều đó thực sự là gây đau đớn cho chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng không thể xả bỏ được. Và nếu mà để xả bỏ được ngay cả những cái điều đó thì đòi hỏi là chúng ta phải có một cái sự can đảm, sự tự tin, sự can đảm vào cái tiến trình. Đó là lý do mà đôi khi người ta cảm thấy là cái điều gì đó sắp xảy ra, và nếu như nó xảy ra thực sự thì dường như là nó sẽ làm thay đổi. Thì họ có thể thốt lên là tôi không còn được như trước nữa, và họ dừng lại đó. Họ không muốn thay đổi, họ muốn như cũ, như trước, giống như vậy. Thì có một số người ở trong một cái trạng thái nó có vẻ như là lo lắng, và nhưng mà họ lại dính chấp vào cái trạng thái lo lắng đó. Một số người thì ở trong cái trạng thái trầm cảm, nhưng mà họ lại dính chấp vào nó. Thì rất là khó để có thể hiểu được những cái điều thực tế tự nhiên nó xảy ra như vậy. Mặc dù là chúng ta biết rằng cái tiến trình này nó rất là mệt mỏi, nó rất là đau đớn, thế nhưng mà một khi nó đến thì chúng ta sẽ thấy là có một cái điều gì đó nó sẽ xảy ra và chúng ta sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Và chúng ta không còn được như trước nữa, chúng ta không còn cảm thấy được như trước nữa và chúng ta thấy là sợ sệt. Như vậy là đòi hỏi phải có một cái sự can đảm để thay đổi. Mà nếu không thay đổi thì chúng ta không thể trưởng thành được, chúng ta không thể thực sự trưởng thành được. Và chúng ta lúc này nếu mà chúng ta lại vẫn muốn giữ như cũ thì chúng ta không thể nào trưởng thành được. Đối với một số các cái tầng tuệ để tới đạt tới cái độ chín muồi thì là nó cần phải xảy ra đôi lần, vài lần, nhiều lần để làm cho nó có thể mạnh hơn, ngày càng mạnh hơn nữa. Thì cũng giống như là cái cơn giận, thì nếu như mà bạn nghĩ về một cái điều đó gây cho bạn một cái sự tức giận thì nếu càng nghĩ về nó thì bạn càng giận hơn, và đến một thời điểm nào đó thì nó sẽ bùng phát. Thì cái tiến trình này nó cũng như vậy. Thì nếu như bạn quan sát cái sankhara thì càng tách rời được bao nhiêu thì đến một lúc nào đó thì bạn có thể xả bỏ được. Ngay cái thời điểm bạn hoàn toàn xả bỏ được thì bạn là một cái người tự do. Và chúng ta tự do thì chúng ta lại muốn nắm giữ. Vậy thì chúng ta vẫn thốt lên rằng là tôi muốn được tự do. Thế vậy thì tại sao chúng ta lại không xả bỏ? Chúng ta cho rằng là cái tiến trình tâm thân này là một cái gì đó rất là đáng giá để cần được giữ lại. Thế nhưng mà liệu là có cái gì nó thuộc về ta, có cái gì mà nó làm cho ta thích? Mặc dù là chúng ta có thể nói là tôi không thích một phần trong cái tiến trình đó, thế nhưng mà lại có một cái phần tôi thích. Thì chúng ta có xu hướng lại nắm giữ nó. Nhưng mà nếu bạn thực sự nhìn vào chiều sâu thì thấy rằng là chẳng có gì để đáng nắm giữ cả, hoàn toàn không có gì thuộc về ta. Tôi không muốn cái đó một chút nào nữa. Khi mà chúng ta hoàn toàn ở trong cái trạng thái đó thì chúng ta sẽ phải xả bỏ. Có rất nhiều người đã đến gặp vị thầy của tôi và họ nói rằng thưa ngài, tôi thực sự là chán ngấy cái vòng luân hồi này. Tôi hoàn toàn chán chường với cái cuộc sống này, rất là mệt mỏi, ít có cái sự vui thú trong đó, rất nhiều đau đớn và rất nhiều gánh nặng. Lúc đó thì tôi là một vị sư rất là trẻ. Tôi mới xuất gia được có một vài tháng và vị thầy của tôi nói rằng là nếu như bạn không thực sự muốn nó thì bạn sẽ không bao giờ có được nó. Lúc đó thì tôi lấy rất là ngạc nhiên. Tôi không muốn nó nhưng điều đó đơn giản vậy sao? Sau này thì tôi nghĩ lại là mặc dù là chúng ta không muốn nó nhưng mà chúng ta vẫn có cái chiều hướng là nắm giữ nó. Chúng ta lúc nào cũng thốt lên là tôi không muốn nó, không muốn nó. Thế vậy thì tại sao chúng ta lại không xả bỏ nó? Vị thầy của tôi có một cái cách nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Thì ngài không bao giờ đặt hay là ngài không nói bằng một cái giọng quá lớn, hay là ngài không bao giờ sử dụng quá nhiều cái năng lượng. Ngài không bao giờ tìm cách để thuyết phục bất kỳ ai, và ngài cũng không bao giờ tìm cách để xoay chuyển bất kỳ người nào. Có rất nhiều các đệ tử cũng như các cái sinh viên vân vân thì cũng hỏi một cái câu hỏi như vậy. Thì có cả các cái nhà sư cũng như là các cái Phật tử. Thì vị thầy của tôi luôn nói rằng nếu bạn không thực sự muốn nó thì bạn sẽ không bao giờ có được nó. Và nếu bạn muốn nó, và nếu bạn có được nó là bởi vì là bạn muốn có nó. Điều đó thật là đơn giản. Chúng ta có được nó là bởi vì chúng ta muốn nó. Chúng ta không hạnh phúc là bởi vì chúng ta không muốn hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta lại chối bỏ điều đó. Chúng ta nói rằng là chúng ta vẫn muốn.